Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị, trong không khí Tết rộn ràng ở Việt Nam tuần vừa qua, có nhiều người giải bày thực tế đó là một cái Tết ế ẩm, một cái Tết ảm đạm. Phóng viên Nguyễn Lại sẽ kể lại cho quý vị một số câu chuyện đón Tết với cảm nhận thực tế đó ở Việt Nam. Trong khi đó, bên sân khấu mừng xuân đón Tết thì có chuyện nghệ sĩ Xuân Bắc ngụ ý khán giả vô ơn khi họ chê Táo Quân năm 2023, khiến cho dư luận phẫn nộ. Và cũng trong những ngày đầu năm nay lại xảy ra liên tiếp mấy vụ người gốc Á xả súng làm chết nhiều người ở bang có nhiều người Việt là California của Mỹ, khiến cho nhiều cộng đồng gốc Á bị vạ lây. Sẽ là những câu chuyện của chương trình podcast hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
Kinh tế năm nay doanh nghiệp khó khăn thì anh em nhiều người không có lương thưởng gì. Trong túi không có dành được mấy chục triệu về ăn Tết thì nó cũng buồn. Nó không được tự tin lắm, ăn nói nó cũng được tự tin lắm.
Đó là lời tâm sự của anh NTN, một phóng viên làm việc lâu năm cho một cơ quan báo chí trung ương tại Hà Nội, nói về không khí ăn Tết của gia đình anh năm nay khi về ăn Tết cùng ông bà. Anh cho biết hai vợ chồng cố tình về sớm để đi chợ Tết ở quê, nhưng thất vọng vì cảnh eo uột, buôn bán ế ẩm, chứ không nhộn nhịp, sôi động và vui tươi như mọi năm.
Siêu thị thì nó cũng không đông đúc lắm, hàng hóa cũng không nhiều lắm. Tóm lại là kinh tế ảm đạm nên là nhiều người cũng khó khăn, không mua sắm nhiều.
Anh mô tả. Một cái Tết vui vẻ, sung túc bên gia đình như mong ước đã không trở thành hiện thực. Anh nói và cho biết ngay từ chiều mùng 4, gia đình anh đã lập tức về Hà Nội để trở lại công sở thay vì kéo dài cái Tết đến chiều ngày mùng 8 như dự định. Cùng cảm giác thất vọng như thế, anh Nguyễn Ngọc Anh, một viên chức vừa mới trở về Việt Nam sau vài năm công tác ở nước ngoài, cho biết anh thấy giật mình vì sự điều hưu, ảm đạm tại các siêu thị cũng như các hội chợ Tết ở thành phố Việt Trì, nơi bố mẹ anh đang sinh sống. Có vẻ như trước những khó khăn về thu nhập, về công ăn việc làm sau gần 3 năm đại dịch và nạn lạm phát, giá cả leo thang thì không mấy ai còn quan tâm đến Tết, chả ai buồn mua sắm gì mấy.
Siêu thị vẫn còn đầy đồ, còn có ví dụ có cả mấy em đi trên đường em thấy có mấy xe tải quất người ta kiểu ế, người ta bán không hết, thế là người ta đánh về, đi đánh về thôi.
Anh Ngọc Anh cho biết, khi đi chúc Tết bạn bè, người thân, anh cũng cảm nhận chung một bầu không khí trầm lắng trong ngày đầu năm mới Quý Mão.
Hôm trước em đi em rửa ô tô, đấy, thì gặp một ông ấy làm cái gọi là ở gara ông sửa ô tô ấy. Thế em hỏi là anh ơi, thế năm nay là bình thường anh sửa được bao nhiêu cái ô tô trong cái tháng này? Thì ông bảo là bình thường tháng cuối năm ông phải sửa 100 cái ô tô. Đấy. Nhưng ông bảo năm nay ông chỉ sửa 30 cái. Trước đây thì cuối năm hoặc là người ta đi đổ đèn, đổ các loại trước Tết để chơi ấy. Ví dụ đổ đèn LED, đèn xi nông các thứ để chơi, nhưng bây giờ năm nay là người ta không đi đổ nữa.
Anh kể và cho biết thêm rằng tình cảnh của ông chủ gara là tình cảnh chung của phần lớn mọi người, trong đó có vợ chồng anh. Mọi năm dịp Tết, vợ chồng anh còn có được vài chục triệu tiền thưởng, nhưng năm nay chỉ hơn chục triệu cầm về quê biếu bố mẹ, nên vợ chồng anh cũng chẳng dám sắm sửa gì. Anh Nguyễn Văn Thông, một chủ kinh doanh cây cảnh tại Tuyên Quang, thì cho VOA Việt ngữ biết.
Nói chung là trầm lắng, có vẻ không khí nó cũng ảm đạm, nó không được như mọi năm. Có lẽ là sau Covid thì cũng khó khăn, rồi là bầu không khí chung của đất nước nó cũng kiểu căng thẳng, nó cũng lan tỏa xuống. Hàng cùng ngõ hẻm, chợ hoa thì nó tóm lại là 100 người bán nhưng mà cũng chưa đến 100 người mua. Nói chung là kinh doanh là vừa rồi là cũng ế ẩm, hoa lan là cứ giảm 60-70%. Tức là nói tóm lại là hàng hóa nó cũng, đấy, nó cũng phản ánh là cái sức mua ấy. Cái cơ phổ biến là dẫn hết tiền rồi.
Anh Thông nói năm nay nhà anh mất Tết. Mặc dù đã dự đoán trước sức mua thấp và hạn chế đầu tư đến mức tối đa, nhưng anh vẫn lỗ hàng chục triệu đồng. Vì thế mà năm nay nhà anh không có Tết gì hết.
Rất nhiều người đã và đang thể hiện sự phẫn nộ trên mạng xã hội theo quan sát của VOA sau khi ông Xuân Bắc, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, đăng bài lên mạng nói hàm ý rằng khán giả có cách hành xử ăn cháo đá bát vì họ chê chương trình Táo Quân đêm 30 Tết là nhạt, nhảm nhí, rẻ tiền. Bài viết dài gần 1.200 từ của nghệ sĩ Xuân Bắc được đăng hồi trưa ngày 23 tháng 1, tức mùng 2 Tết Quý Mão, là câu chuyện ngụ ngôn do ông tự sáng tác, kể rằng một người con trong hơn 50 năm lúc nào cũng ăn bánh chưng do mẹ gói và nấu, nhưng lúc nào cũng chê, rốt cuộc người mẹ không kiên nhẫn được nữa, đã tát và mắng người con. Mày là đồ ăn cháo đá bát, mày có biết là mẹ mày gói bánh, luộc bánh vất vả thế nào không? Người mẹ nói trong câu chuyện của ông Xuân Bắc. Mày nghĩ mày có quyền chê à? Cứ cho là mày có quyền chê đi thì phải chê cho đúng nhá. Có giỏi năm sau mày gói bánh chưng đi xem nào, là một trích đoạn nữa trong câu chuyện. Trong một đoạn khác, nam nghệ sĩ viết rằng người bố trong câu chuyện ngụ ngôn lên tiếng bênh vực người mẹ. Con phải biết cái khó của mẹ con vì nhiều cái ràng buộc mà phải mua thịt của bác A, lấy củi nhà bác B, gạo nếp nhà bác T, vân vân, rồi thì nhiều sức ép khác nữa. Ấy vậy mà mẹ mày vẫn cố gắng làm để nhà mình có cái Tết vui vẻ hơn. Vẫn người bố nói thêm, mẹ mày có đòi hỏi gì đâu, phải biết chấp nhận và chia sẻ, chứ đừng tự cho mình cái quyền phán xét như thế con ạ. Trong đoạn kết, qua lời văn của Xuân Bắc, người con cho hay, tôi bắt đầu ngộ ra vài thứ, tôi xin lỗi mẹ tôi và mong mẹ bỏ qua. Mẹ tôi cũng xin lỗi cả nhà vì đã làm mọi người thất vọng. Sau hơn 2 ngày xuất hiện trên trang mang tên của nam nghệ sĩ, có hơn 2,4 triệu người theo dõi. Câu chuyện này nhận được hơn 12.000 phản ứng yêu thích, buồn cười, tức giận, trên 6.600 lời bình luận và ít nhất 750 lượt chia sẻ qua chức năng share của Facebook. Cũng có nhiều bài viết và lời bình luận phê phán chỉ trích ông Xuân Bắc trên các trang khác của những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội như các nhà văn Nguyễn Quang Lập, Tạ Duy Anh, các nhà báo Mai Bá Kiếm, Hà Phan, Võ Đức Phúc, Nguyễn Tiến Tường, thầy giáo Chu Mộng Long, chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh, võ sư Đoàn Bảo Châu, vân vân. VOA quan sát thấy trong khi nhiều người tỏ ý thông cảm, thậm chí khen ngợi nỗ lực của các nghệ sĩ thực hiện chương trình Táo Quân Tết, cũng có nhiều người khác tức giận cho rằng ông Xuân Bắc nhận thức sai về vị trí vai trò của ông nói riêng, của người nghệ sĩ nói chung và mối quan hệ với khán giả, công chúng. Có hàng nghìn lời bình luận nhắc nhở ông Xuân Bắc rằng người nghệ sĩ khi thành công, ngoài tài năng ra còn là nhờ được khán giả yêu thương và người nghệ sĩ cũng phải biết chấp nhận khi bị phê bình, khi khán giả không hài lòng. Khi Xuân Bắc viết câu chuyện với hàm ý nghệ sĩ là mẹ có quyền tát và chửi mắng khán giả là con, ông đã nhầm vai theo các ý kiến bình luận. Khán giả làm nên Xuân Bắc chứ ông không là mẹ khán giả đâu nhé, một người có tên Bá Thiểm bình luận về câu chuyện của nam nghệ sĩ. VOA không thể đếm hết các lời bình luận nhận xét rằng nam diễn viên kiêm giám đốc nhà hát kịch Việt Nam là thằng hề láo xược, tay hề rẻ tiền, coi thường khán giả, ảo tưởng, ngụy biện, mất dạy, ngôn từ trợ búa, ngu vân vân. Giám đốc nhà hát trịnh thượng đến mức lố lăng, tự cao tự đại, nhưng viết toàn mắc lỗi chính tả căn bản, thứ mà trẻ con lớp 6 phải sạch nước cạn rồi. Văn hóa còi cọc vậy mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vẫn cho giữ chức giám đốc nhà hát thì quả là nhạo báng nền văn hóa nước nhà. Chuyên gia xử lý khủng hoảng Lê Ngọc Sơn, từng làm báo lâu năm, nhận xét trong trang Facebook của Xuân Bắc. Bày tỏ quan điểm cả trong trang của chính Xuân Bắc lẫn các trang khác của những người có nhiều ảnh hưởng. Hàng nghìn người cho rằng Táo Quân Tết đã đến lúc chấm dứt vì sau tròn 30 năm xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia VTV của Việt Nam, chương trình này đã cạn kiệt ý tưởng, kịch bản nhạt nhẽo theo lối mòn né tránh những vấn đề nhạy cảm nhức nhối của đất nước. Như chính Xuân Bắc đề cập bóng gió đến nhiều sức ép trong câu chuyện do ông sáng tác. Nhiều người, trong đó có nhà báo đã nghỉ hưu Mai Bá Kiếm, nói thẳng rằng vấn đề là ở chỗ chương trình bị gọng kìm của Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản siết. Vì vậy, kịch bản trở thành cái áo cũ quá chật, cũng như do kịch bản phải viết sớm theo quy trình kiểm duyệt nên bị lạc nhịp với những diễn biến thời sự. Ông Mai Bá Kiếm đánh giá trên trang cá nhân rằng kịch Táo Quân nhạt sẽ không thể nào cứu chữa. Theo ông, đài VTV nên dẹp Táo Quân vì đã đến lúc bí đề tài. Cựu nhà báo đề nghị rằng thay vào đó, lúc giao thừa VTV chỉ cần trích đoạn các buổi tường thuật phiên chất vấn ở Quốc hội, có những câu hỏi và câu trả lời bà trợn bà nháng của các chính khách. Bên cạnh đó, VTV cũng có thể trích lại một số chỉ đạo của vị lãnh đạo nào đó đối với các tỉnh, cũng đủ để khiến khán giả cười lăn bò càng, cười lộn ruột. VOA cố gắng liên lạc với nghệ sĩ Xuân Bắc và Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch để tìm hiểu quan điểm của họ sau những phản ứng của dư luận, nhưng không có hồi đáp.
Một chủ tiệm làm móng gốc Việt sống ở cách hiện trường vụ xả súng chết chóc ở Los Angeles chỉ vài bước chân nói với VOA rằng vụ việc khiến cho cộng đồng Việt Nam bị mang tiếng với các cộng đồng khác ở Mỹ do hung thủ được xác định là người gốc Việt. Vụ xả súng vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Quý Mão, tức ngày 21 tháng 1, tại sàn nhảy của đông người gốc Á Star Ballroom Dance Studio ở khu Monterey Park, thành phố Los Angeles, bang California, đã khiến 11 người thiệt mạng. Nghi phạm được xác định là ông Hữu Cần Trần, 72 tuổi, di dân đến từ Việt Nam. Ông Cần đã tự sát một ngày sau đó trong chiếc xe van màu trắng của ông sau cuộc truy đuổi kéo dài của cảnh sát. Hiện tại, nhà chức trách vẫn chưa xác định được động cơ xả súng của nghi phạm, nhưng cuộc điều tra đang tập trung vào mâu thuẫn cá nhân. Từ khu Monterey Park, ông Tâm Nguyễn, một chủ tiệm làm móng sinh sống trên đường Alhambra, cách hiện trường xảy ra vụ xả súng chỉ 0,25 dặm, nói với VOA vào khoảng 10 giờ tối ngày 21 tháng 1 khi nghe thấy tiếng nổ, con trai ông đã nói với ông rằng, ba ơi, có tiếng súng. Tôi nói không phải đâu con, người ta đốt pháo đón giao thừa, ông kể. Sáng hôm sau khi thấy tin tức trên TV về vụ xả súng thì ông mới hết hồn. Ông Tâm cho biết vì nó xảy ra gần sát nhà ông. Sau đó ông vẫn chở vợ con đi viếng chùa, coi đốt pháo, múa lân và sáng ngày mùng 1 Tết ông nói, vì nó bình thường thôi, mọi chuyện đã có nhà nước lo, không có gì phải sợ. Tôi không sợ tại vì không phải là khủng bố, mà chỉ là một người điên khùng, thiếu suy nghĩ làm ra thôi. Ông trần tình và cho biết việc đón Tết của cộng đồng không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, tờ New York Times cho biết các hoạt động vui chơi Tết ở khu vực Monterey Park, một khu vực của người gốc Á ở đông Los Angeles, bị ngưng lại ngay lập tức sau vụ xả súng. Ông cho biết ngoại trừ nhà chức trách yêu cầu mình làm gì thì mình làm thôi, còn lại ông vẫn thực hiện những phong tục tập quán ngày Tết của mình.
Cái chuyện gì đó thì nó xảy ra ở nước Mỹ này nó rất là bình thường. Bất cứ cộng đồng nào cũng vậy, rất là bình thường.
Theo lời ông Tâm thì ông bất ngờ khi biết thủ phạm là một người gốc Việt. Tôi không nghĩ một ông già mà đến nỗi điên khùng đến như thế mà đi làm chuyện đó. Quá ngu xuẩn, ông nói.
Nổi, chịu nổi thì mình tự mình xử trong gia đình mình thôi. Làm sao người bắn người vô tội được. Được quá mang rợ, dạ mang.
Theo lời ông thì đó giờ cộng đồng Việt cũng xảy ra một số vụ xả súng, nhưng không đến mức có nhiều người chết như vậy. Xả súng hàng loạt đó giờ chỉ có ở người của các cộng đồng khác thôi. Ai ngờ cộng đồng Việt Nam cũng nhiễm thói hư tật xấu như vậy, ông nói. Ông nhận định cộng đồng Việt Nam rất hiền hòa, chỉ biết đi làm, đi cày, tận hưởng cuộc sống.
Thì đến một xứ sở tự do mà có luật pháp mà phải vô thiên vô thực đâu mà muốn cầm súng là bắn ai bắn.
Theo lời người chủ tiệm nail này thì sau khi vụ việc xảy ra, các khách hàng đến tiệm của ông đều hỏi thăm về vụ việc, chẳng hạn như thủ phạm là người thế nào, có phải do ghen tuông không hay có vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, ông nói ông không cho nhân viên của ông bàn tán về chuyện này với khách khi làm việc. Vụ việc xảy ra như vậy làm cho cộng đồng bị mang tiếng lắm, ông nói. Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng rằng đa số người Mỹ hiểu rằng cộng đồng Việt Nam chỉ thuần túy làm ăn, kiếm tiền. Khi được hỏi ý kiến về quyền sở hữu súng đạn, ông Tâm nói bản thân ông là người có súng nên ông phản đối việc cấm bán súng đạn. Hiến pháp đã ghi rất rõ, tự do là tự do. Nếu cấm súng thì những vùng xa xôi có chuyện gì gọi cảnh sát mấy tiếng đồng hồ cảnh sát mới tới thì làm sao người ta tự vệ? Ông Tâm lập luận. Ông đổ lỗi vụ xả súng của ông Hữu Cần Trần là do nhà chức trách không làm công việc kiểm tra nhân thân kỹ lưỡng, khiến súng đạn rơi vào tay không đúng người. Ông Hữu Cần Trần sống trong một khu nhà di động dành cho người từ 55 tuổi trở lên có tên là Lex at Helmet West, nằm đối diện một cánh đồng trồng trọt và một trung tâm mua sắm. Gần đây ông Cần đã đến đồn cảnh sát ở thành phố Hemet, nơi ông sống cách Monterey Park khoảng 80 dặm về phía đông, để trình báo rằng gia đình ông đã đầu độc ông và dàn dựng một vụ lừa đảo để lấy tiền của ông. Ông Alan Reyes, phát ngôn nhân của sở cảnh sát Hemet, được New York Times dẫn lời nói. Ông cho biết ông Cần đã đến đồn cảnh sát hai lần để trình báo, vào các ngày 7 và 9 tháng 1, và được yêu cầu về lấy bằng chứng, nhưng ông ấy đã không quay lại. Cảnh sát đã khám xét nhà của ông Cần vào ngày 22 tháng 1 và đã thu giữ một khẩu súng trường, một số thiết bị điện tử, một lượng lớn đạn dược và các vật dụng mà các nhà điều tra tin rằng ông Cần đang sử dụng để chế tạo bộ phận giảm thanh cho súng. Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, ông Robert Luna cho biết hôm 23 tháng 1. Ông cũng nói rằng ông Cần đã bị bắt vào năm 1990 vì sở hữu súng bất hợp pháp, cũng theo New York Times. Cảnh sát trưởng Luna cho biết các nhà điều tra vẫn đang cố gắng xác định động cơ và họ đang xem xét khả năng tư thù cá nhân hoặc ghen tuông. Ông vẫn chưa rõ liệu ông Cần có liên hệ với các nạn nhân hay không. Chúng tôi nghe nói có thể có liên hệ nào đó, nhưng chúng tôi chưa thể xác nhận, ông nói. Ông Cần vốn sinh ra ở Việt Nam, theo hồ sơ di trú, dường như đã di dân sang Mỹ vào cuối những năm 1980.
Ông đã nhập tịch vào năm 1990 hoặc 1991. Ông kết hôn vào tháng 6 năm 2001 và ly dị vào tháng 5 năm 2006, theo hồ sơ tòa án. Vài năm trước, ông thường xuyên có mặt tại phòng nhảy nơi xảy ra vụ xả súng và thường có hiềm khích với những người ở đó. Trong lòng nuôi nổi bất bình trong nhiều năm, theo một người đàn ông từng là bạn với ông Cần và đã đến Star Ballroom một vài lần cùng với ông ta. Tôi rất ngạc nhiên, người này, có tên là Adam Hope, nói về cảm giác của ông khi nghe tin về vụ thảm sát, nhưng đồng thời tôi cũng không ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên vì đây là vụ thảm sát khủng khiếp, rằng ai đó có thể gây ra vụ này. Nhưng khi tôi nói rằng tôi không ngạc nhiên, bởi vì nếu tôi biết rõ về ông ta, thì tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.